Chẳng lẽ con người chỉ là cát bụi? Chẳng lẽ con người chỉ là bùn cho? Nếu chỉ là bùn cho, ôi bao là buồn lo. Nếu chỉ là cát bụi, ôi quá thật bụi người. Giá trị đời ta chỉ đo bằng nắm đất, ý nghĩa cuộc đời chỉ là vật chất mà thôi. Nhưng trong tôi luôn khát vọng yêu thương, nhưng trong tôi biết quý trọng nhân đức. Nếu nghĩa tình mà dẫn đến hư vô, thì thử hỏi còn ai sống chân thành? Tôi xin đánh cuộc con người loài linh thiêng, tôi xin dám tin khởi nguồn là Thiên Chúa. Ta sinh trong đời nhưng sẽ đến trời cao, ta phận hư hao nhưng vươn tới trường tồn. Chẳng lẽ cuộc đời chỉ về nấm mồ? Chẳng lẽ cuộc đời chỉ về vực sâu? Nếu chỉ về vực sâu, ôi tuôn lệ mưa ngâu. Nếu chỉ về nấm mồ, ôi quá thật sâu thương. Giá trị đời ta chỉ đo bằng nắm đất, ý nghĩa cuộc đời chỉ là vật chất mà thôi. Nhưng trong tôi luôn khát vọng yêu thương, nhưng trong tôi biết quý trọng nhân đức. Nếu nghĩa tình mà dẫn đến hư vô, thì thử hỏi còn ai sống chân thành? Tôi xin đánh cuộc con người loài linh thiêng, tôi xin dám tin khởi nguồn là Thiên Chúa. Ta sinh trong đời nhưng sẽ đến trời cao, ta phận hư hao nhưng vươn tới trường tồn. Ta sinh trong đời nhưng sẽ đến trời cao, ta phận hư hao nhưng vươn tới trường tồn.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy Đức Giêsu sang bên kia biển hồ Galilê, cũng gọi là biển hồ Tiberia. Có đông đảo dân chúng đi theo người, bởi họ từng được chứng kiến những dấu lạ người đã làm cho những kẻ đau ốm. Đức Giêsu lên núi và ngồi đó với các môn đệ. Lúc ấy sắp đến lễ vượt qua là đại lễ của người Do Thái. Ngước mắt lên, Đức Giêsu nhìn thấy đông đảo dân chúng đến với mình. Người hỏi ông Philip-phê: "Ta mua đầu ra bánh cho họ ăn đây." Người nói thế là để thử ông, chứ người đã biết mình sắp làm gì rồi. Ông Philip-phê đáp: "Thưa, con mua đến 200 quan tiền bánh cũng chẳng đủ cho mỗi người một chút." Một trong các môn đệ là ông Andre, anh ông Simon Phêrô, thưa với người: "Ở đây có một em bé có 5 chiếc bánh lúa mạch và 2 con cá, nhưng với ngần ấy người thì thấm vào đâu?" Đức Giêsu nói: "Anh em cứ bảo người ta ngồi xuống đi." Chỗ ấy có nhiều cỏ, Người ta ngồi xuống, nguyên số đàn ông đã tới khoảng 5,000. Vậy Đức Giêsu cầm lấy bánh, dâng lời tạ ơn, rồi phân phát cho những người ngồi đó. Cá nhỏ, người cũng phân phát như vậy, ai muốn ăn bao nhiêu tùy ý. Khi họ đã no nê rồi, người bảo các môn đệ, anh em thu lại những miếng thừa kẻo phí đi. Họ liền đi thu những miếng thừa của 5 chiếc bánh lúa mạch người ta ăn còn lại, và chất đầy được 12 thúng. Dân chúng thấy điều lạ Đức Giêsu làm thì nói, hẳn ông này là vị ngôn sứ đấng phải đến thế gian. Nhưng Đức Giêsu biết họ sắp đến bắt mình đem đi mà tôn làm vua, nên người lại lánh mặt đi lên núi một mình. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Thưa anh chị em, đang nắng hạn, lâu lâu gặp được cơn gió, ta gọi là gió mồ côi, phải không? Ồ, lâu được cơn gió mồ côi thấy mát. Đang nắng hạn, gặp cơn gió mồ côi. Mồ côi vì nó lâu lâu nó mới có một cái thổi qua mát. Tôi mới gặp được cơn gió mồ côi. Và rồi tiếp một nhóm các anh em ở bên Đồng Nai, Xuân Lộc, nhà phận Xuân Lộc lên, mấy em đến thăm. Có em thì nói cha con xin tội, lâu lắm rồi con bỏ Chúa, đến rễ đến 10 mấy 20 năm rồi. Mà hôm rồi con nghe tuần cửu nhật kính lòng thương xót Chúa, trong đó có cầu nguyện cho những người khô khan nguội lạnh, con được đánh động, con quyết tâm quay về với Chúa. Rất tiếc là đại lễ lòng thương xót Chúa cha không có làm công khai, làm quy tụ như là những năm trước. Con cứ canh mãi mà không thấy. Nhưng mà hôm nay tôi còn đến đây, con xin cha thưa con xin tội. Người khác thì nói con đến để con tạ ơn Chúa vì con được ơn Chúa chữa lành cho gia đình con. Cả gia đình bị Covid, tưởng rằng qua đời, tưởng rằng không qua khỏi, nhưng mà Chúa cho qua hết. Người thì đến nói con tạ ơn Chúa vì giữa lúc mà mọi người đều khó khăn, công ăn việc làm do hậu quả của Covid để lại, vậy mà gia đình con Chúa vẫn ban đủ ăn đủ mặc, sống vui sống khỏe đến giờ phút này. Tôi nói với anh chị không xin khấn gì hả? Bảo con đến con tạ ơn. Tôi nghe câu đó tôi thấy sướng. Lại một cơn gió mồ côi đến, vì mình biết được rằng là họ nhận biết quyền năng lòng thương xót Chúa. Họ xin, họ được, và họ đến họ tạ ơn. Có một người nói, thưa cha, sở dĩ chúng con đến là vì cha xứ của con có nói là anh chị em muốn đến với cha Long thì cứ đến. Ngài đang làm lòng thương xót Chúa, và Ngài vẫn cứ tiếp tục làm dưới hình thức này hay hình thức khác. Và tôi theo dõi, tôi thấy gần 10 năm rồi, công việc ấy vẫn cứ đều, cứ tiến. Tuy lúc thì lên, lúc thì xuống, lúc thì bình, nhưng vẫn còn tiếp tục. Điều ấy chứng tỏ công việc đó không phải của cha Long mà của Thiên Chúa. Công việc lòng thương xót Chúa. Vì nếu là công việc của con người, anh chị em đừng bận tâm, trước sau gì cũng tàn thôi. Đã có bao nhiêu phong trào, đếp biết bao nhiêu vị nổi đình nổi đám, phong trào này rồi vị này vị kia, rồi bây giờ cũng chìm trôi theo năm tháng, chẳng ai nhắc tới nữa. Còn nếu mà đó là công việc của Thiên Chúa thì dù có vùi có dập thế nào cũng không thể nào phá được, vì đó là công cuộc của Chúa. Cho nên đừng có bận tâm, đừng bận tâm, cứ để tự nhiên như vậy đi. Nếu công việc của Chúa thì Chúa gìn giữ, mà nếu công việc của loài người thì trước sau nó cũng tan. Cậu gì mà phải bận tâm lo lắng chống đối, là nghĩ cho nó mệt, hay là bảo vệ chi cho nó mệt. có Chúa bảo vệ mà lo gì. Anh chị em nào đến thì cứ đến. Tôi thấy công việc của Chúa thì chẳng ai chống được, chẳng ai dẹp được. Mà đã là công việc của con người thì trước sau nó cũng tan thôi. Ông có giỏi mấy thì giỏi, ông có khéo mấy thì khéo, có thu hút mấy thì thu hút biết bao nhiêu người. Bây giờ cũng còn gì đâu, bao nhiêu phong trào cũng còn gì đâu. Nổi đinh nổi đám một thời rồi cũng chìm vào quên lãng hết thôi. Cho nên con mới đến với cha là như thế. Tôi nghe, wow, một cơn gió mồ côi giữa nắng hạn, giữa những thờ ơ lãnh đạo, giữa những chống đối ngầm, chống đối công khai, giữa những ganh tị, ganh ghét, đố kỵ, dầm pha, chế giễu đủ kiểu, đủ hình thức, như cơn nắng hạn khát khao. Chúa lâu lâu Chúa bảo, ta không để người quá sức chịu đựng. Khi Thánh nữ Faustina cầu nguyện cho linh mục, linh hướng của mình cũng là cha giải tội, là cha Sopoko, Chúa ơi, Chúa để cho Ngài chịu bao nhiêu lần hiểu lầm, nghi ngờ, chống đối, đả phá. Chúa trao cho Ngài công cuộc đó như là con vậy, mà sao Chúa để cho Ngài như vậy? Chúa trả lời, ta không để Ngài quá sức chịu đựng đâu. Ta biết những nỗi khó, nỗi khổ của Ngài. Và những cái khốn khó đó là những ngôi sao đính vào triều thiên trên thiên quốc sau này cho Ngài. Con đừng lo, ta không để Ngài quá sức chịu đựng đâu. Thế thì anh chị em thấy rõ ràng mỗi một người chúng ta khi đi làm công việc cho Chúa có những khó khăn, có những thử thách, nhưng an tâm thứ nhất là Chúa không để cái gì quá sức chịu đựng của mình. Dù có lúc mình cảm thấy Chúa ơi, con không chịu nổi nữa rồi, như Faustina nói rằng là con không xin Chúa thêm chén đắng nữa, con chỉ xin Chúa cho con uống cạn chén đắng này là đủ lắm rồi. Vì Chúa mà chỉ thêm một giọt nữa thôi là con tiêu, con chịu không nổi nữa. Cho nên có nhiều lúc tôi cũng nói với Chúa, Chúa còn không, Chúa nhìn vào chén. Vẫn còn. Bao giờ hết Chúa? Nhìn lên cây thập giá, Chúa nói, khi nào ta nói con phó linh hồn trong tay cha, khi nào ta nói đã đoạn, mọi sự đã hoàn tất, chút linh hồn trong tay cha, thì hết chén đắng cạn. Con uống tiếp phải Chúa, uống đi. Nhìn vẫn còn. Vẫn còn. Có nghĩa là Chúa biết mình còn chịu đựng được. Chúa còn ban sức cho mình. Khi thấy còn thì nên mừng. Chứ đừng có may quá, hết rồi. Hết rồi có nghĩa là hết sức chịu đựng rồi. Mà hết sức chịu đựng có nghĩa là tiêu rồi, võ sĩ mà lên đài đếm 1, 2, 3, 4 vẫn trỗi dậy, nó còn sức chịu đựng, còn hy vọng, biết đâu nó phản công, phải không? Đếm 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 đứng dậy vẫn còn sức chịu đựng. Đếm đến 10 mà thấy nằm lăn quay ra không dễ dụa gì, coi như thua. Vậy thì hết sức chịu đựng có nghĩa là thua, hết. Còn còn Chúa à, có nghĩa là Chúa vẫn còn tin tưởng, Chúa vẫn còn thêm sức, và mình vẫn còn sức uống tiếp. Ông kia cười bảo y như uống rượu. Nếu uống rượu như vậy thì còn gì bằng. Nhưng mà là chiến thắng cuộc đời mỗi người. Cho nên khi đi làm công việc loan truyền tin mừng, công việc tông đồ, công việc loan truyền lòng thương xót Chúa, anh chị em dựa vào sách Công vụ tông đồ chương 5 câu 34 đến câu 42 này, để ta an tâm mà tiến. Nếu ta làm công việc của Chúa thì Chúa nói đừng bận tâm đến lời khen tiếng chê, cũng đừng bận tâm đến chống đối. Vì những chống đối ấy càng chứng tỏ là con làm công việc cho ta. Đừng có ngại khi gặp khó khăn thử thách, vì càng khó khăn thử thách bao nhiêu thì càng chứng tỏ con đi đúng đường. Cũng đừng nản lòng bỏ cuộc, vì càng đau khổ con càng gắn bó với ta nhiều hơn và càng nên giống ta hơn. Sao? Con sợ không? Con lo không? Con buồn không? Dạ thưa cha còn. Hỏi anh chị em hỏi lại tôi, cha còn không? Còn sao không còn? Ôi sao cha kỳ vậy? Cha nói thì con xong cha cũng còn. Vì thưa anh chị em, tôi nói rằng là khi nào còn thì là Chúa biết mình còn xài được mà. Còn lo, còn buồn, còn sợ thì còn tín thác vào Chúa. Không lo, không sợ, không buồn, có đó có chừng nguy ở nhà, không cần Chúa nữa. Acid, acid, acid. Nếu người bé chơi có chơi trò chơi đó không? Acid. Có nhiều khi mình acid Chúa ra, không cần Chúa nữa. Chẳng, Chúa đừng có dính gì đến cuộc đời của tôi, lo buồn gì kệ tôi. Cái đó còn nguy hiểm hơn. Anh chị em thấy không ạ? Cho nên ông Gamaliel này là người Pha-ri-siêu. Gamaliel này nói rằng là: tôi nói quý vị hay này, hãy để mặc những người này, cứ cho họ về đi. Vì nếu ý định hay công việc này là do người phàm, tất sẽ bị phá hủy. Lo gì hết. Còn nếu quả thật là do Thiên Chúa thì quý vị không thể nào phá hủy được. Không khéo quý vị lại thành kẻ chống Thiên Chúa, chống công cuộc của Thiên Chúa. Mà Chúa nói với Faustina là quả thật như thế. Vì Satan, kẻ thù số một của lòng Chúa thương xót, thường xuyên chống đối và nó dùng chính bàn tay của con người để làm công việc đó. Thậm chí bàn tay của những người đạo đức. Mà những người làm cái đó cẩn thận, coi chừng mình đang chống lại Thiên Chúa đấy. Cẩn thận. Cẩn thận nha. Chứ không phải nói là mình có quyền, mình muốn nói gì nói, muốn làm gì làm, muốn cấm gì thì cấm. Cẩn thận. Coi chừng vượt quyền, coi chừng lấn sân. Mình là người thi hành ý Chúa chứ không phải là người chống lại ý Chúa. Coi chừng. Cẩn thận. Mà đừng có lo lắng khi có những chuyện này chuyện kia xảy ra. Cứ để đi rồi nó cũng tan thôi. Phong trào này phong trào nọ, trừ quỷ trừ ma, mẹ Chúa Trời với lại mẹ gì đó, mẹ gì đó, rồi trước sau rồi cũng tan lại chị em à. Đừng có lo. Tin không? Tin không?
Tin.
Yếu tin, tin thì yếu vậy. Tin không?
Tin.
Tin. Quên năng lòng thương xót Chúa, phải thắng thôi. Mà Chúa còn cho nó xảy ra là để mình có cơ hội mà thử luyện coi lòng tín thác của mình vào Thiên Chúa đến đâu và như thế nào. Cha cha bây giờ tụi nó ghê lắm, cha nó lập hết nhóm bên Úc, bên Mỹ rồi. Ừ, nó đi hết các giáo phận, nó phá đủ mọi thứ. Ồ, lo cái gì. Nó cũng nằm trong tầm quyền soát của Thiên Chúa thôi. Chúa cho phép nó như vậy để thử con người coi. Vì sẽ có những người tin theo nó, rõ ràng. Ở Việt Nam mà bên Mỹ không tin là sao, bên Úc không tin là sao, rõ ràng. Đó. Chúa bảo nếu không thử biết thằng nào tin thật, thằng nào tin giả. Mới thầy ra mấy chiêu mà thằng mai mốt chạy theo, bỏ thầy chạy theo thầy mới liền. Sư phụ ngồi, mày coi đó, thấy không? Đệ tử tao đó, 100 thằng đệ tử huấn luyện từ bé đến giờ đó. Mà giờ mới có một thằng sư phụ khác xuất hiện, mua vài đường quyền là nó hoa mắt, nó chạy theo liền, mày thấy chưa? Rồi tí nữa mày coi. Thấy 3 tháng sau về, sư phụ đánh đầu quá, sư phụ sao vậy? Đại ca bị nó xỉa rồi, nó đánh thêm đàn em chạy rồi chối chết. Thấy chưa? Thấy biết thằng nào là giỏi chưa? Mới thấy nó mua vài đường quyền là ùa theo. Cũng vậy thôi, bìa chúng ta cứ thấy ai nói hay nói khéo một tí, vừa cái bùa vừa hoa mắt cái là chạy theo, tin liền. Còn Chúa chào nha, chẳng thấy động đậy gì hết, chào nha, chạy theo những đứa kia, nó làm bùa động đậy đủ thứ hết. Mấy cái trò đó ai làm được, chỗ đứng yên như vậy mà người ta tin mới là khó. Chứ còn mà chỗ động đậy cái tay mà để cho người ta tin thì thường quá. Chú bảo ui tưởng cái gì khó, tao dựng lên mày mà tao không làm được cái chuyện đó sao? Còn sao nó ở bên nhóm nó là Chúa tỏa sáng, rồi Chúa phát sáng, rồi Chúa phán, nó ai làm được, ai làm được? Cái đèn pin để sau thì sáng chứ có gì khó. Trời ơi, như dầu chảy ra, cái đó ai làm được? Đứng yên như thế này mà người ta tin mới là khó. Bây giờ anh chị em không thấy, nếu mà tôi giảng nha, rồi video quay nha, rồi tôi có tượng Chú bên cạnh, Chú cứ dơ thầy về chúc lành, dơ thầy chúc lành vậy. Tôi nó bảo trời ơi, ngày nào con nhận được cái tấm hình Chúa tay dơ thầy chúc lành, nó nhận được không? Chúc lành đó, lòng thưa Chúa đó. Trời ơi, Photoshop hay là kỹ thuật gì, cái con này nó làm 10 cái còn được. Anh em tin sái cổ à? Đứng yên như thế này, không nhúc nhích, không động đậy như thế này mà anh chị em chạy đến lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa, đó công việc của Chúa đó, cứ tồn tại mãi, không ai phá hủy được. Còn cái phong trào này phong trào kia, dấy lên dấy lên dấy lên, sớm muộn rồi cũng tiêu, đó của con người. Tôi ngồi tôi thầm nhẩm lại, hôm qua có chia sẻ với anh chị em, nãy có bạn nói, hôm qua con nghe cha giảng rồi, thấy có mấy người nói mừng quá, hay quá. Hỏi sao vậy? Thì hôm giờ con cứ để dành mấy cái máy cũ, rồi họ cứ đến họ xin, tôi bảo giá nào tôi cũng mua mà không có bán, nhưng mà giờ tôi tìm không ra. Tôi thích nghe lại những cái máy cũ như thế, hay quá. Thì thường thì chúng ta vẫn quan niệm là cái gì cũ thì thôi, đâu có xài nữa, phải không? Xài cái mới chứ. Điện thoại của con là mấy rồi? iPhone mấy? 13 phải không? Đây cha có cái điện thoại iPhone 8, iPhone 6 rồi, có xài không? Thì con cảm ơn cha, cha đem vào trong phòng viện bảo tàng và cất dùm con. Cũ thì ai mà hỏi xài nữa, có đúng không? Còn trừ phi có những người gọi là sưu tầm đồ cổ, tôi không nói. Còn cái bình thường, cái thị hiếu của con người là đi tìm cái mới, chứ ngoài đi tìm cái cũ làm gì? Xe mobilet, giờ mà bảo chạy ai chạy? Chỉ những người họ thích chơi đồ cổ thôi. Vậy mà bây giờ người ta đi tìm những máy cũ, những bài giảng cũ để nghe lại. Vậy thì lời Chúa không bao giờ cũ. Lời Chúa hôm qua, hôm nay và ngày mai vẫn mãi mãi lời hằng sống. Từ cái câu chuyện mà anh bạn ấy nói, chúng tôi càng xác tín hơn về lời Thiên Chúa là lời hằng sống. Cho nên tôi nói thôi, anh cứ đi tặng cho họ đi, rồi chúng tôi sẽ làm lại tất cả các bài giảng từ lúc bắt đầu thu âm, dưới hình thức là CD hay là cái máy thu âm cũ rích, dĩ nhiên là âm thanh nó không được tốt. Giống như chúng ta nghe nhạc mà trước năm 75 bằng cái magnê hay là bằng cái cassette, sao hay bằng bây giờ bằng những phương tiện mới bây giờ, nhưng mà nó vẫn hay của nó. Thế thì chúng tôi sẽ làm lại từ radio 1 cho tới radio 20, 6.000 bài giảng. Bày hết lên từ 1 đến 20. Tôi nghĩ tưởng tượng mình có ốc đảo lòng thương xót Chúa, rồi có cái thư quán để sách ảnh chú em muốn thứ gì thì đến đó. Bày từ 1 đến 20, lựa chọn thích năm nào chụp năm đó về nghe. Lời Chúa bao giờ cũ, lời Chúa bao giờ xưa, lời Chúa bao giờ lỗi thời, lời Chúa bao giờ hết đát. Có đồ ăn thì hết đát thì có chứ, có phải không? Cho nên đó là công việc của Chúa thì không bao giờ tàn. Lòng thương xót Chúa bao giờ mà tàn? Lòng thương xót Chúa trải dài từ đời nọ đến đời kia, từ ngàn xưa cho đến mãi ngàn sau, không bao giờ tàn lụi được. Chúa nói sẽ có lúc người ta tưởng chừng như là làm cho công cuộc lòng thương xót Chúa bị xóa tan, trên bản đồ không còn nữa. Lúc mà Chúa để cho ma quỷ suy nghĩ nó quấy phá, nhưng mà rồi sẽ có lúc lòng thương xót Chúa, công cuộc ấy được vươn lên để cả thế giới nhận biết. Và có lẽ những giây phút này đây, những giây phút mà con người ta lo lắng vì đại dịch, vì chiến tranh đây, là lúc người ta phải chạy đến kêu van, kêu xin, lạy Chúa xin thương xót chúng con và toàn thế giới. Không tôi cái thằng tổng thống nào đó nó điên khùng, nó tự ái, nó bấm nút một cái vũ khí hạt nhân thì tiêu cả cái thế giới này, và chiến tranh thế giới thứ ba sẽ bùng nổ. Xin thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy Chúa bây giờ ở đâu cũng bị lây nhiễm Covid hết rồi, mà bây giờ nó cứ như thế này thì sao? Lạy Chúa xin thương xót chúng con và toàn thế giới. Ngay phút này đây, nhà nhà họ đều biết đến lòng thương xót Chúa. Tôi rất là vui khi mà cha cha giải lao, cha chạy xuống đi cha. Bảo vậy bảo có mấy người chờ cha mấy tiếng này. Chạy xuống thì một người nói: thế cha, con ở North Carolina bên Mỹ đây, 5 năm nay con không ngày nào mà không nghe cha giảng. Hôm nay con mới có dịp chạy về. Con vừa mới xuống phi trường xong, con chạy đến đây tìm cha trước, coi có cái gì mới chưa. Nghe cha nói có mới. Tôi nói có, đây, món quà. Thơ tình lòng thương xót Chúa. Còn cái radio thơ tình lòng thương xót Chúa đi kèm nữa cơ, để đọc thơ và nghe hát nữa cơ. Rồi kinh nguyện lòng thương xót Chúa. Ồ đây cuốn này này, trời ơi bên đó tụi con mừng lắm, có được cuốn này là đọc kinh là an toàn rồi. Không có sợ là kinh nọ sọ kinh kia nữa. Nhiều khi chúng con chơi liên khúc không à, bắt đầu thì kinh lạy cha, giữa kinh ký mừng, kết kinh sẵn danh, chơi liên khúc. Bây giờ có rồi mừng quá, còn máy mới đây, mừng lắm. Thưa anh chị em, như thế thì chúng ta thấy rằng là công việc của lòng thương xót Chúa làm sao mà tàn lụi, ai làm cho tàn lụi được. Chúa nói ta cho phép sự dữ nó xảy đến thì nó xảy, được xảy đến cỡ nào thôi, còn mọi sự trong tầm kiểm soát của ta. Vì thế mà các tông đồ chả sợ gì cả, đánh đòn cấm không được nói đến danh Chúa Giêsu. Nhưng mà cái ông vừa ra khỏi thì lòng hân hoan, bởi được coi xứng đáng chịu khổ nhục vì danh Đức Chúa. Bị đánh đòn xong rồi hân hoan vì có thằng khùng thằng mát nó mới vậy thôi chứ phải không? Đau gần chết. Thôi em chịu rồi. Đại ca ơi, em nghỉ. Đánh đầu quá. Bảo nào đi giảng chứ em. Thôi em đi về, vợ con nó xoa bóp cho rồi nghỉ thôi. Đi chạy xe ôm hay đi chở nước, vác cái nước lên bán thì kiếm ít tiền thôi chứ. Hay là em đi câu thôi. Câu nó không có đánh, bán nước nó không có đánh còn có tiền. Nhưng mà cứ giảng nó đánh chết. Thôi thì em nghỉ đi. Đương nhiên phải không? Con người ta mà, cũng những lúc như tôi, anh chị em tôi thấy chúng tôi cũng vậy thôi. Thôi cha nghỉ đi cha ơi. Cứ ra truyền lòng thương xót xuống như thế này mệt quá. Họ đánh quá. Người ta không đánh đòn mình nhưng mà đánh về tâm lý, đánh về tinh thần. Căng thẳng lắm chứ. Sợ hãi lắm chứ. Nhục nhã lắm chứ. Ê chề lắm chứ. Ấy thế nhưng mà lòng hân hoan vì được chịu khổ nhục vì lòng Chúa thương xót. Rồi tại tư gia, trong đền thờ. Trong đền thờ và tại tư gia, ai cấm làm tại tư gia? Các ông không ngừng giảng dạy và loan báo tin mừng về Chúa Giêsu. Có ai cấm giảng dạy loan báo tin mừng về Chúa Giêsu không? Chỉ có mấy cái ông mà chống lại Chúa thì cấm thôi chứ. Còn những người tin Chúa có ai cấm không? Không những trong đền thờ công khai nhé, mà ngay cả tư gia người ta cũng giảng dạy, họp nhau cầu nguyện, chia sẻ lời Chúa, rao giảng lời Chúa như tôi đang nói với chị em đây nè, tại tư gia này, tại phòng đây nè, được không? Có ai cấm không? Nghe cấm rao giảng lời Chúa, mà lấy quyền nào mà cấm rao giảng lời Chúa mà ai dám làm chuyện đó? Và khi ta thấy được mình tin vào Chúa rồi, cái gì cũng có thể xảy ra. Như là bài tin mừng ngày hôm nay. Như bài tin mừng ngày hôm nay. Tìm mua đâu ra bánh cho họ ăn đây? Người hỏi ông Philip Phê. Người nói thế để thử. Chứ ông chứ người biết mình sắp làm gì rồi. Người nói thế để thử. Ông chứ người biết mình sắp làm gì rồi. Và Chúa đã làm. Phép lạ bánh hóa nhiều. Ngày hôm nay Chúa cũng thử chúng ta có tín thác vào Chúa hay không. Chứ Chúa biết là Chúa làm cái gì. Mình thì không biết, nhưng Chúa biết. Chúa biết là được rồi. Mình cái gì mà biết. Bao giờ ông đỏ lòng thương xót Chúa, ở đâu cha, khi nào? Tôi đâu có biết. Chúa biết. Chúa biết Chúa sắp làm gì rồi, để cho ốc đảo lòng thương xót Chúa được trở thành hiện thực.